Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Ai là ai của ai, tác giả Tiên Tranh, người dịch Mai Quyên, người đọc Junana, được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Chương 16. Hà Thích không nói gì nhiều, chỉ mỉm cười bảo Viên Hỉ: "Nếu không có chuyện gì thì chúng ta đến giúp đi, làm quen thêm bạn bè cũng đâu phải chuyện gì xấu." Viên Hỉ nhìn nụ cười ấm áp của Hà Thích thì cũng cười rồi gật đầu. Với sáng sớm thứ bảy, Trường Hằng đã đứng đợi dưới nhà của Viên Hỉ. Vì hối mắt mũi mơ màng nhìn ngó xuống phía dưới đó rồi quay lại hỏi Viên Hỉ: "Anh ta đến đón bọn mình giúp dọn nhà á? Có người nào dọn nhà mà lái xe đó không?" Viên Hỉ đang bận chiên trứng trong chảo, nghe tiếng còi xe bên dưới thì hai hàng lông mày trao lại. Cậu gọi điện cho Trương Hằng, bảo anh ấy đừng có nhấn còi nữa để khỏi bị hàng xóm ném trứng. Tiện thì hỏi luôn anh ấy đã ăn gì chưa, có cần làm ít gì đó cho anh ấy không. Hỉ hối ừ một tiếng rồi gọi cho Trương Hằng. Chưa được mấy phút, Trương Hằng đã cười hí bước vào nhà, thấy Viên Hỉ đã bày điểm tâm lên bàn. Không hề khách sáo mà ngồi ngay xuống bàn bắt đầu ăn như dòng cuốn. Vừa ăn vừa lúng búng nói với Bì Hối và Viên Hỉ: "Thôi hai em bỏ quách chỗ này đi, dù gì nhà của anh cũng lớn, đến đó ở chung, không thu tiền trọ, chỉ cần lo cơm ba bữa và giúp anh dọn dẹp phòng ốc là được." Bì Hối trừng mắt bực bội nói: "Anh cũng khôn gớm nhỉ, không chi tiền mà đòi có bảo mẫu cơ đấy." Trương Hằng cười hề hề: "Thì đôi bên cùng có lợi mà. Và lại, chủ yếu là anh muốn mời Viên Hỉ cơ, vì ngại bỏ em bơ vơ nên mới thêm vào chữ cát. Em còn kêu gào gì nữa nào? Như em mà đến chỗ anh thì còn gọi gì là bảo mẫu được? Tiểu thư đài cát thế kia." Viên Hỉ nghe thế thì cười ngặt nghẽo, Bí Hối lại không chịu được, chỉ muốn tống cho tên Trương Hằng hai đấm. Viên Hỉ vội cản lại. Không ngờ Trương Hằng vẫn trong tư thế khiêu chiến, còn cố ý nghiêng vai với kẻ rất muốn ăn đấm, kêu lên: đánh đi, Viên Hỉ, em không cần ngăn cản. Con gái mà, sức lực thì bao nhiêu chứ? Cô ấy đánh hai cái thì cứ như được em gái xinh xinh massage thôi." Viên Hỉ quay lại nhìn Trương Hằng hỏi: "Anh nói đi nhé." Trương Hằng ngạch mặt ra rồi tiếp đó cười lăn lộn: "Ừ, không sao, yên tâm đi. Tục ngữ nói hay lắm, đánh là thương, mắng là yêu. Nếu không ổn nữa thì giơ chân đạp. Trong lòng Bì Hối chắc đã yêu thầm anh lâu lắm rồi đấy." "Vậy tốt thôi, như ý anh muốn." Viên Hỉ vừa nói vừa buông cánh tay Bì Hối ra: "Bì Hối, ra tay đi." Bì Hối cười khà khà, có tay thành nắm đấm khua vào phía bên kia bàn. Trương Hằng cười dữ hơn: "Bí Hối, em đừng động thủ." Vừa nói vừa gồng người lên khoe cơ bắp: "Xem này, anh khỏe mạnh cường tráng, em đánh đau thì đừng có mà khóc đi nhé." "Không khóc, không khóc." Bí Hối vừa cười vừa vào nhà bếp, một lúc sau khẽ nẹ vác cái chảo ra. Trương Hằng kinh hoàng nhảy nhổm ra khỏi ghế, vừa đi vòng qua bàn để tránh Bí Hối vừa la làng: phụ nữ, đừng chơi ác thế. Viên Hỉ, Viên Hỉ, em không thể thấy chết mà không cứu thế được." Trương Hằng và Bí Hối đang kẻ đuôi người chạy vòng vòng quanh bàn thì Tiêu Mặc Đình đến. Trương Hằng vừa thấy Tiêu Mặc Đình thì như thấy cứu tinh, thoát hai bước nhảy đến trước mặt anh ta ôm lấy, gào khóc: "Đức Phật ơi, xin ngài thu nhận con yêu tinh làm hại thế gian này đi." Trương Hằng chưa kịp nhõng nhẽo xong thì đã nhìn thấy phía sau Tiêu Mặc Đình còn có một anh chàng trẻ tuổi, mặt mũi thanh tú, áng chừng là Hà Thích rồi. Thế là chuyển tông sang nghiêm túc đứng đắn, giơ tay ra cười bảo: "Hà Thích đúng không? Chào anh, nghe Viên Hỉ nhắc đến cậu rồi." Câu này vốn chẳng có gì, nhưng Viên Hỉ nghe thế thì có phần nghi ngờ, nhủ thầm mình có bao giờ nhắc đến Hà Thích với Trương Hằng đâu. Sao anh ta lại nói câu này nhỉ? Có điều chợt nhớ đến anh ta là người làm ăn, trước giờ đều nói những lời dễ nghe, nên nói như thế cũng không có gì là lạ. Hà Thích lại tưởng nhầm Trương Hằng là Bội Hoài Vũ, nên vừa cười vừa nắm lấy tay Trương Hằng đáp lại. Hà hà, Bội Hoài Vũ phải không? Tôi cũng nghe Viên Hỉ nhắc đến anh rồi. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã chăm sóc cho cô ấy. Bì Hối đứng ôm Trà Chiên cười danh mãnh. Viên Hỉ thấy Hà Thích nhận nhầm người thì cảm thấy hơi ngượng ngập. Đang muốn giải thích, lại thấy Trương Hằng quay đầu lại nhìn cô, nhướng mày lên nói. Hải, Viên Hỉ, làm người không thể thiên vị thế được. Chẳng nhẽ chỉ có Bộ Hoài Vũ đối xử tốt với em à? Sao em chỉ nhớ mỗi điểm tốt của hắn? Em như thế đã làm tổn thương tâm hồn trong sáng của anh biết bao. Viên Hỉ bị Trương Hằng nói liền một hơi thế thì càng cảm thấy ngượng ngùng. Hà Thích vẫn phản ứng nhanh hơn. Thấy Trương Hằng nói thế thì biết mình đã nhận nhầm người, cười nói. Ngại quá, Trương Hằng, tôi không ngờ anh cũng đến đây đón chúng tôi. Viên Hỉ cũng thường nhắc đến anh. Trương Hằng liếc xéo Viên Hỉ, nửa cười nửa không hỏi. Ồ, thật à, Viên Hỉ cũng nhắc đến tôi. Tôi cứ nghĩ cô ấy chỉ thấy Bộ Hoài Vũ được thôi chứ. Ồ, anh đừng hiểu lầm, ha ha, con người tôi thích nói đùa. Giữa Viên Hỉ và Bộ Hoài Vũ chỉ là bạn bình thường. Chỉ là do tôi thích trêu đùa họ thôi ấy mà. Vừa nói vừa cố ý kề miệng sát vào tai Hà Thích làm ra vẻ thần bí, nói bằng giọng mà mọi người đều nghe thấy. Thực ra tôi cũng rất muốn chọc ghẹo Bí Hối và Tiêu Mặc Đình, nhưng tôi không dám. Anh xem kìa, cô nàng Bí Hối hung dữ quá. Cô ấy còn động nồi động dao nữa cơ đấy. Sắc mặt Viên Hỉ có phần khó coi. Trương Hằng rõ ràng là đang kiếm chuyện, bất chấp mục đích của anh ta là gì, nhưng đều khiến Viên Hỉ cảm thấy bực bội. Cô mím môi nhìn Trương Hằng, không nói gì, cúi đầu xuống bắt đầu dọn dẹp bát đĩa trên bàn rồi mang vào nhà bếp. Hà Thích nhếch mép lên, để lộ một nụ cười nhẹ, bước lại giúp Viên Hỉ dọn dẹp. Bì Hối thấy không khí có phần kỳ cục thì vội vã nâng chiếc nồi trong tay lên gào. Họ Trương kia, hôm nay anh không ăn đòn là không chịu được phải không hả? Tiêu Mặc Đình vừa cười vừa đón lấy chiếc nồi trong tay Bì Hối vào nhà bếp đặt lại chỗ cũ. Bì Hối lườm Trương Hằng một cái thì thầm khe khẽ. Ngốc quá, chẳng có đẳng cấp gì cả. Trương Hằng cũng thấy biểu hiện của mình ban nãy thất thố quá, hình như có phần quá đáng. Nhưng lời đã nói thì không rút lại được nên đành cứng miệng. Anh cũng có nói gì đâu, có đáng không? Mọi người dọn dẹp xong xuống lầu, Bì Hối thấy xe của Trương Hằng thì bĩu môi. Đúng là hậm hĩnh, mới nhìn đã biết là nhà giàu sổ rồi. Trương Hằng, anh có hiểu thế nào là khiêm tốn không? Khiêm tốn? Trương Hằng cười. Anh vẫn chưa đủ khiêm tốn à? Em thấy anh lại nói được mấy lần nào? Hầu như anh chỉ ngồi xe Bộ Hoài Vũ. Bì Hối cười khì. Khiêm tốn thì đừng mua dạng xe này. Gì? Anh xem xe của Bộ Hoài Vũ kìa. Xe người ta mới gọi là khiêm tốn. Có đâu như xe anh. Dán hai chữ hậm hĩnh lên trán kìa. Xe của Bộ Hoài Vũ mà khiêm tốn á? Trương Hằng chè môi chỉ vào Bì Hối. Nói với Tư Mặc Đình và Hà Thích. Thấy chưa? Đó chính là phụ nữ. Bọn họ có hiểu về xe không? Các cậu hỏi Viên Hỉ đi. Các cậu hỏi Viên Hỉ đi. Cô ấy thường ngồi xe đó. Hỏi xem trong xe có khiêm tốn không. Thực ra Trương Hằng nói vậy là thực sự vô tâm. Nhưng trước đó quả thực anh đã nói quá nhiều câu có ẩn ý, nên câu này Viên Hỉ nghe thế nào cũng thấy kỳ quặc. Cô vốn đã mở cửa xe định lên rồi, nhưng nghe Trương Hằng nói thế lại không động đậy. Giữ lấy cửa xe quay lại nhìn Trương Hằng. Trương Hằng lúc này mới tỉnh ra mình đã nói một câu có vấn đề. Thấy Viên Hỉ trừng mắt nhìn mình thì vội vã cười cười nói. Lần này anh không có ý gì khác đâu, em đừng nghĩ lung tung. Viên Hỉ cau mày, dứt khoát sập cửa xe lại hỏi Trương Hằng. Anh muốn dọn nhà thật à? Trương Hằng ngẩn ra. Không ngờ Viên Hỉ lại đột ngột thốt ra câu này. Anh liếc trộm Viên Hỉ, không biết nên nói gì. Hà Thích bước lại, cười cười vỗ vào vai Viên Hỉ, khẽ nói: "Lên xe nhanh đi em." Vì Hối cũng đứng ở bên kia hét: "Mau lên xe đi chứ, bạn bè với nhau nói chuyện đâu có kiêng nể gì, một lát nữa trời nóng lắm, đừng lằng nhằng nữa." Viên Hỉ lại không nhúc nhích, chỉ trừng mắt nhìn Trương Hằng. Trương Hằng cũng có vẻ lung túng, vốn muốn nói gì đó để khỏa lấp, nhưng nhìn ánh mắt Viên Hỉ thì lại không há miệng nổi. Đang căng thẳng thì xe Bộ Hoài Vũ chậm chậm từ xa tiến đến. Bộ Hoài Vũ mở cửa bước xuống, nhìn bọn Trương Hằng một cái với vẻ lạ lùng, nói gọn lỏ: "Đừng chen hết lên một chiếc, sang đây hai người đi." Viên Hỉ mím môi, cố dằn cơn giận với Trương Hằng xuống, gật gật đầu với Bộ Hoài Vũ xem như chào hỏi, sau đó vẫn chừng nhìn Trương Hằng. Trương Hằng rất nhanh phản ứng kịp, gào lên với Bỉ Hối: "Nhanh đi chứ, nhanh đến ngồi xe khiêm tốn của em đi, để khỏi phải chê xe anh hậm hĩnh." Quay sang cười hè hè với Viên Hỉ, thấp giọng phân trần: "Được rồi, cái miệng của anh có phải là em không biết đâu, bức xúc làm gì, mau lên xe đi." Nói thực, trong lòng Viên Hỉ thật sự cảm kích Trương Hằng đã giải vây cho mình. Nếu không, hoặc là cô sẽ phải ngồi xe của Bộ Hoài Vũ, hoặc là dứt khoát bỏ lên lầu lại, cũng xem như đã phá tan quan hệ với Bộ Hoài Vũ. Hơn nữa còn là vì câu nói đùa này của Trương Hằng, quả thực cũng khó nói. Bỉ Hối đón nhận ánh mắt của Trương Hằng đưa đến thì cũng hiểu ra, vội vàng kéo Tiêu Mặc Đình đến phía xe của Bộ Hoài Vũ. Bộ Hoài Vũ nhìn Viên Hỉ, nhưng cô lại tránh né ánh nhìn của anh, cúi đầu chui vội vào xe của Trương Hằng. Trong lòng Bộ Hoài Vũ có phần lạc lõng, anh rời mắt ra khỏi Viên Hỉ, lúc nhìn đi nơi khác lại bất ngờ chạm phải ánh mắt của Hà Thích. Hai người đàn ông lặng lẽ đánh giá nhau một lúc, cuối cùng Bộ Hoài Vũ vẫn nở nụ cười trước, gật gật đầu rồi chui vào xe mình. Nhà mới của Trương Hằng nằm trong một khu biệt thự ở Tân Hồ. Nói là nhà mới nhưng thực đó là căn nhà đã mua từ trước đó lâu rồi. Có điều vì cách xa trung tâm quá xa nên không đến ở mà thôi. Xe đưa cả bọn đến trước tòa biệt thự. Bỉ Hối xuống xe, đảo mắt một vòng, sờ lên cánh cửa lớn chạm trổ, hỏi Trương Hằng: "Anh muốn bọn em đến đây để giúp anh dọn cái gì? Trong nhà anh có đủ cả rồi, còn chuyện gì đến đây được nữa? Anh cố ý lên mặt với những kẻ nghèo bọn em đúng không?" Trương Hằng cười đáp: "Căn nhà này mua lâu lắm rồi, lúc đó cũng không đắt lắm, bày biện cả nhưng cứ để trống ở đó. Lần này để mọi người đến thêm chút hơi người, đợi sau khi tôi đến ở thì cũng thấy ấm áp hơn chút. Và lại, tôi tốt bụng mời mọi người đến để thoải mái thôi mà." Bỉ Hối nghe thế cứ chè môi, nhân lúc mọi người thăm qua nhà của Trương Hằng thì len lén quýt cùi trỏ vào người Viên Hỉ thì thào: "Cậu thật sở tệ, có đáng xị mặt ra thế không? Đúng là có thật giật mình, cậu cứ ngốc thế này thì ai cũng nhìn ra quan hệ của cậu và Bộ Hoài Vũ không được bình thường đấy." Viên Hỉ cau mày thấp giọng hỏi: "Có lộ liễu thế không?" Bỉ Hối liếc cô một cái, chỉ vào tấm gương: "Không tin thì tự đi mà xem." Viên Hỉ cũng cảm thấy khó hiểu, tại sao giờ đây nhìn thấy Bộ Hoài Vũ lại cảm thấy hoảng sợ chứ? Rõ ràng giữa hai người vốn chẳng có chuyện gì rõ ràng, cho dù trước kia cũng có tình cảm mơ hồ với nhau, nhưng vật cản giữa hai người vẫn khá chắc chắn, chưa ai dám phá vỡ. Vậy tại sao khi gặp mặt lại thấy ngượng ngùng? Bộ Hoài Vũ thấy cô thì có cảm giác ra sao? Có giống như cô bây giờ không? Trương Hằng cũng khá chu đáo, trong nhà bếp đã chuẩn bị sẵn dụng cụ đèn nướng, thịt cũng đã ướp đặt trong tủ lạnh, mọi người bày biện đầy đủ trong vườn. Viên Hỉ thấy thảm cỏ xanh mướt thì trong lòng không nỡ, hỏi Trương Hằng: "Có được không? Người ta đồng ý cho nướng thịt ở đây à?" Trương Hằng mồm ngậm điếu thuốc, vừa quét dầu ăn lên bì vừa ậm ừ trả lời: "Để ý kỹ thế à? Anh cũng làm trong vườn nhà mình thôi, sợ anh nhổ hết cỏ lên trồng hành tây, ai làm gì được anh." "Nhà giàu sồi, đúng là miệng lưỡi phú hộ." Bỉ Hối nhói vẻ ghét bỏ, Hà Thích và Tiêu Mặc Đình cũng cười hà hà. Trương Hằng day say mí mắt, nhếch mép lên hỏi Viên Hỉ.
Viên Hỉ à, em là người thành thật, em nói là công bằng đi nào. Chàng trai đẹp đẽ ngọc thụ lâm phong như anh có giống phu hộ không?
Viên Hỉ chỉ lo cắm cúi đặt mấy miếng cá lên trên vỉ, không hề ngẩng đầu lên. Phú hộ thường không đẹp trai như anh, em thấy như anh thì chắc là sản phẩm đời thứ hai của phú hộ. Một câu khiến mọi người đều cười lớn, Bỉ Hối cười còn dữ dội hơn. Trương Hằng lại thấy không gợi ý, làm nhảm.
Hả, Viên Hỉ, anh nói sao miệng lưỡi của em còn sắc nhọn hơn cả cô bé Bỉ Hối kia vậy?
Viên Hỉ cúi đầu cười khì, vài sợi tóc rơi xuống phủ bên má, phất phơ trên mặt cô. Gương mặt Hà Thích thoáng nở nụ cười yêu chiều, vươn tay vén tóc ra sau tai cho cô, động tác thân mật và tự nhiên.
Bộ Hoài Vũ chỉ nhếch nhếch mép, xem như đã cười, rồi lôi dụng cụ câu cá ra khỏi xe, một mình bước đến bên hồ.
Bỉ Hối nhìn thấy bóng dáng Bộ Hoài Vũ thì đờ đẫn thất thần, lại dời ánh mắt sang Viên Hỉ đang bận bịu nướng đồ ăn, không nhịn được phải lắc đầu.
Trương Hằng vốn định ngán ghét Viên Hỉ và Bộ Hoài Vũ, nhưng thấy ban nãy Viên Hỉ suýt trở mặt chỉ vì một câu nói đùa của mình, thì cũng không dám nói năng ẩn ý gì thêm. Có điều trong lòng vẫn không chịu thua. Nhân lúc Hà Thích vào nhà lấy bát đĩa thì ghé sát lại Viên Hỉ nói nhỏ.
Viên Hỉ, em như vậy thì có phần quá đáng với Bộ Hoài Vũ. Dù gì cũng là bạn bè tốt của nhau, sao lại thế được?
Tay Viên Hỉ bị vỉ nướng hơi nóng đỏ lên, ngẩng đầu thẫn thờ nhìn bóng Bộ Hoài Vũ đang thả cần câu bên hồ phía xa xa. Trong lòng cũng không hiểu mình rốt cuộc là làm sao nữa, tại sao còn mơ hồ hơn cả trước kia.
Đến đó cho hỏi đi,
Trương Hằng nói. Hôm nay hai người chưa nói gì với nhau, dù em đã lựa chọn người cũ thì người mới cũng không đến nỗi thành kẻ thù chứ. Và lại Bộ Hoài Vũ không phải người hẹp hòi, em cứ thế này thì sẽ càng làm mọi người ngượng ngùng hơn. Nghĩ thoáng đi, có gì đâu nào. Anh thấy Hà Thích còn rõ đạo lý này hơn em.
Viên Hỉ nghĩ ngợi, thấy Trương Hằng nói cũng có lý, nhưng vẫn hơi do dự không chắc chắn. Trương Hằng cười khì, tiện tay đưa cho cô một bình nước, hất hất cằm về phía Bộ Hoài Vũ.
Này,
chương 17. Bộ Hoài Vũ thích câu cá vì lúc đó có thể khiến đầu óc anh thoải mái hoàn toàn. Điều đó đối với anh là một sự hưởng thụ kỳ diệu đến mức gần như xa xỉ. Nhưng tâm trí anh bây giờ lại không được như vậy. Tuy đôi mắt anh vẫn luôn chú ý đến chiếc phao đang nổi lập lờ trên mặt nước, Viên Hỉ đã đứng sau lưng anh gần một phút rồi. Bộ Hoài Vũ không quay đầu lại, nhưng vẫn cảm nhận được sự do dự của cô. Cuối cùng, Bộ Hoài Vũ phát ra một tiếng thở dài, nhẹ đến mức như không thể nghe thấy, quay lại mỉm cười với Viên Hỉ, đưa tay về phía cô. Viên Hỉ ngẩn ngơ, nhất thời không hiểu được ý của Bộ Hoài Vũ. Bộ Hoài Vũ cười, vẫn đưa tay cho Viên Hỉ, ánh mắt liếc qua bình nước trên tay cô, hỏi:
chẳng phải em đến đưa nước cho anh à?
Viên Hỉ lúc này mới sực nhớ ra, mỉm cười ngượng ngập với Bộ Hoài Vũ rồi đưa nước cho anh. Sau đó ngồi xổm xuống cạnh anh, hỏi vu vơ: anh câu được cá chưa? Bộ Hoài Vũ lắc đầu, thu ánh mắt trở lại về những con cá sau trắng đỏ đang lượn lờ, nói khẽ:
câu cá là để hưởng thụ sự thảnh thơi, chứ không phải là câu được bao nhiêu cá.
Viên Hỉ ừ khẽ một tiếng, không biết nên nói gì thêm. Hai người phút chốc chìm vào yên lặng, chỉ có gió khẽ thoảng qua, gợn lên những đợt sóng lăn tăn, xô từng lớp vào bờ, phản xạ lại ánh nắng chói chang khiến người ta hoa mắt.
Viên Hỉ,
Bộ Hoài Vũ chợt mở lời, giọng nói trầm trầm, có phần nặng nề ép thẳng vào ngực Viên Hỉ, khiến trái tim cô cũng khẽ run lên.
Anh khiến em khó xử lắm ư?
Anh hỏi. Viên Hỉ không đáp, cũng không biết trả lời thế nào. Bộ Hoài Vũ lại cười, nụ cười rất nhạt,
chỉ có khóe môi khẽ nhếch lên, giữa hàng lông mày vẫn thoáng trao lại. Thực ra em trốn tránh anh như vậy lại khiến hy vọng trong lòng anh sống dậy. Nếu em không muốn cho anh thêm chút hy vọng nào thì em hãy đối xử anh như với Trương Hằng đi. Chẳng có gì là không thể đối diện được. Việc đã thế rồi thì người cũng thế ấy đi. Anh cười, cố ý đùa. Và lại giữa chúng ta cũng chưa đạt tới mức độ bắt buộc phải quên nhau mới có thể rút lui, đúng không? Viên Hỉ không hề thấy câu nói của Bộ Hoài Vũ buồn cười chút nào. Thậm chí cô cảm nhận được có chút cay đắng kỳ lạ. Đối với Bộ Hoài Vũ, cô cũng đã động lòng và cũng biết Bộ Hoài Vũ có ý với mình. Nhưng đã đến nước này rồi thì cô chẳng còn cách nào quay lại, cũng không cam tâm rút lui. Hà Thích đang đứng ở phía sau cô không xa, có lẽ cũng đang nhìn theo cô. Đó mới là người cô yêu, mới là người mà cô vẫn luôn nhớ nhung khôn nguôi. Còn cô và anh, chẳng qua chỉ là một cặp nam nữ bình thường, vô tình gặp nhau và sưởi ấm cho nhau ở thành phố này mà thôi. Gặp gỡ rồi, bước chân hai người đã từng khựng lại trong khoảnh khắc, thế rồi lại đi lướt qua nhau. Em xin lỗi, Viên Hỉ khẽ nói. Bộ Hoài Vũ quay lại, lặng lẽ nhìn Viên Hỉ, đôi đồng tử thâm trầm, rất giống nước hồ dưới bóng râm. Dường như chỉ cần nhìn thôi thì sẽ chìm đắm trong ấy. Viên Hỉ không dám nhìn, xoay đầu lại tránh né ánh mắt anh và nhìn đi nơi khác. Bộ Hoài Vũ chợt cười. Có gì mà phải xin lỗi đâu, tình cảm đã mất đi rồi có lại. Anh rất hâm mộ. Nếu ông trời có thể cho anh một cơ hội như vậy, sợ rằng lựa chọn của anh cũng sẽ giống em. Giọng nói của anh dần dần trầm hẳn xuống. Hà Thích thật quá may mắn. May mắn đến độ khiến người khác ganh tị, vì có người chấp nhận đợi anh ấy lâu đến thế. Có quá nhiều lúc chỉ cần một bước nhỏ, em đã đi qua rồi thì khi quay đầu lại, phát hiện ra sau lưng mình vật còn mà người thì đã mất đi từ lâu rồi. Bộ Hoài Vũ lại quay đầu đi. Nếu vẫn thấy ngượng ngùng thì không cần khó xử thế. Anh sẽ để mình hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của em. Nhịp tim Viên Hỉ ngừng lại một nhịp. Tiếng động của mọi vật xung quanh dường như biến mất trong tích tắc. Một lúc lâu sau mới vẳng đến tiếng cười vui vẻ trở lại của bọn Trương Hằng. Viên Hỉ xoay lại nhìn. Nụ cười của Hà Thích dưới ánh nắng rạng rỡ đến chói mắt. Đến đó đi. Vẻ mặt Bộ Hoài Vũ rửng rưng, ánh nhìn vẫn tập trung trên chiếc phao nổi trên mặt nước, khẽ nói. Anh ấy đang chờ em ở đó. Viên Hỉ quay lại nhìn Bộ Hoài Vũ, cuối cùng cô đứng dậy. Đến đó ăn chút gì luôn nhé, cô nói. Bộ Hoài Vũ gật đầu. Em đi trước đi, chút nữa anh sẽ đến. Viên Hỉ nhìn dáng nghiêng nghiêng của Bộ Hoài Vũ, khẽ mấp máy môi, rồi cũng cố nén những lời muốn nói xuống, chỉ khẽ ừ một tiếng rồi đi về phía thảm cỏ bên kia. Nghe tiếng bước chân Viên Hỉ xa dần, Bộ Hoài Vũ như làm bạc với chính mình. Đành lòng, đành lòng, nhưng có đành lòng được không? Tiếng của anh rất nhẹ, nhưng vừa ra đến môi đã bị gió cuốn bay rải rác trên mặt hồ. Bộ Hoài Vũ không nén được lắc đầu, nét cười trên môi anh từ nãy giờ cuối cùng đã hóa thành nụ cười chua xót. Từ biệt thự Trương Hằng trở về, Viên Hỉ đã bình tĩnh lại. Đã lựa chọn thì tất phải buông tay, đạo lý này Viên Hỉ hiểu rõ. Hơn nữa cũng biết rằng Bộ Hoài Vũ còn hiểu rõ điều này hơn mình. Thế là rõ ràng hai người ấy đã suýt được ở bên nhau. Chỉ sau một đoạn đối thoại ngắn ngủi ven hồ, đã không hẹn mà cùng chọn cách im lặng và trốn tránh. Cho dù vô tình gặp nhau ở tòa nhà làm việc, Bộ Hoài Vũ vẫn nhìn thẳng và đi lướt qua Viên Hỉ, lại lần nữa trở về với hình tượng nhân vật truyền kỳ lạnh lùng cô độc. Viên Hỉ từng muốn rằng mình sẽ đối xử với Bộ Hoài Vũ như với Trương Hằng, nhưng những chuyện như tình cảm nếu có thể dễ dàng khống chế thì đã chẳng được gọi là tình cảm nữa. Viên Hỉ hiểu rõ, Cho dù thời gian hơn nửa năm qua ấy không thể khiến cô và anh nảy sinh tình yêu, nhưng tình cảm đã lặng lẽ xâm nhập vào thế giới của cô theo thời gian rồi. Vậy nên nếu muốn dứt bỏ thì phải ra tay sạch sẽ nhanh gọn. Mặt khác, Hà Thích cũng cố gắng hết sức mình để bắt đầu hòa nhập lại vào cuộc sống của Viên Hỷ. Anh ngồi xe điện ngầm đến đón Viên Hỷ tan sở, sẽ cùng Viên Hỷ xem những bộ phim chán ngắt sướt mướt. Cuối tuần sẽ kéo Viên Hỷ ra ngoài xem phim. Nỗ lực của anh không chỉ Viên Hỷ thấy, mà đến một người ngoài cuộc luôn soi mói chân trích anh như Bỉ Hồi cũng thấy bó tay. Viên Hỷ, có lẽ sự lựa chọn của cậu là chính xác. Bỉ Hồi bảo, theo như con người Hà Thích thì, cho dù cậu có chọn Bộ Hoài Vũ thì anh ấy cũng khó được như thế. Hà Thích lại giúp bạn tiếp quản một công việc mới. Mấy người ấy bận bịu suốt ngày suốt đêm đến hơn nửa tháng sau, Hà Thích đã lái một chiếc xe khá cũ về. Sau đó Hương Chí đến lôi Viên Hỷ ra ngoài hóng gió, bên bờ sông. Hà Thích dang rộng đôi tay đón gió hét to. Viên Hỷ, anh muốn cho em một cuộc sống hạnh phúc nhất nhất. Viên Hỷ đưa tay giữ lại mái tóc đang bị gió thổi tung, chỉ cười, cảm thấy một niềm vui khó nói lên lời. Tuy biết rõ từ hạnh phúc này nói ra thì đơn giản, nhưng làm mới là khó. Nhưng có người bên cạnh bạn nói to rằng sẽ cho bạn hạnh phúc thì chỉ ít cũng khiến bạn có hy vọng, chẳng phải thế sao? Hai người đứng bên bờ sông hóng gió rất lâu. Buổi tối trở về cảm thấy hơi lạnh trong người, Viên Hỷ nấu nước gừng cho mình và Hà Thích uống. Lại thấy đồng hồ đã chỉ hơn 10 giờ nên đứng dậy đuổi Hà Thích về. Hà Thích đang cuộn mình trong chăn lông ấm áp không chịu nhúc nhích. Viên Hỷ, giọng anh mang hơi hướng đứa trẻ đang làm nũng. Người ta đang bị cảm mà, uống nước gừng xong còn phải đè mồ hôi ra nữa, không đi nữa được không? Viên Hỷ nhìn đồng hồ, lại nhìn Hà Thích đang sụt sịt nằm trên ghế salon, có vẻ đấu tranh tư tưởng. Dù gì Bỉ Hồi cũng không về, anh nằm phóng cô ấy được không? Hà Thích tiếp tục kỳ kèo. Như thế anh có thể ở lại với em, để em một mình không phải sợ. Thực ra anh ở lại đây em mới sợ đó, Viên Hỷ thầm nghĩ. Đối với tâm tư Hà Thích, cô đâu phải không rõ. Trước kia cũng có lần anh ở lại đây muộn quá, cũng từng đệ lộ ý không muốn đi, nhưng đến phút cuối vẫn bị Viên Hỷ đuổi về. Nhưng hôm nay thì anh bị cảm lạnh thật, và lại còn đang vã mồ hôi đầy người nữa. Anh làm sao mà cứ phải giúp một cái khăn này hả? Không biết vì sao mà Viên Hỷ có vẻ bực bội, hậm hực kéo tấm khăn trên người Hà Thích. Hà Thích cuộn người vào khăn chặt hơn, ra vẻ đáng thương nói. Người ta lạnh. Lạnh. Viên Hỷ nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi Hà Thích, giờ khóc giờ cười. Lạnh mà còn toát mồ hôi thế này. Hà Thích cười hì hì, vẫn khăng khăng. Đó là mồ hôi lạnh. Viên Hỷ bất lực lườm anh một cái, sau đó cắn môi nhìn Hà Thích. Cho đến khi Hà Thích cảm thấy lúng túng phải buông tay ra khỏi tấm khăn, đứng dậy lẩm bẩm. Được thôi, anh đi là được chứ gì. Anh ngủ ở phòng em đi, Viên Hỷ bỗng nói. Hà Thích ngẩn người, lập tức cười ngốc nghếch hê hê hai tiếng, sau đó lại nghe Viên Hỷ bảo. Đi tắm trước đã rồi ngủ, nhớ không được tè dầm ra giường. Cuối cùng Viên Hỷ cũng đi tắm trước, bước ra khỏi nhà tắm, tuy trên người ăn phận rất nghiêm chỉnh, nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Hà Thích, mặt Viên Hỷ chợt nóng lên, vội vã nói một câu. Anh đi tắm đi, em đi ngủ trước đây. Rồi chuồn vào phòng ngủ của Bỉ Hối. Ngoài cửa loáng thoáng có tiếng chân của Hà Thích, nghe thấy anh vào nhà tắm, một lúc sau lại ra ngoài, tiếng bước chân đến trước cửa phòng Viên Hỷ dừng là một chốc, sau đó lại nghe thấy anh gõ ngón tay hai lần lên cửa. Viên Hỷ rúc đầu vào trong chăn, trong lòng hoảng hốt, dù biết cửa phòng đã khóa nhưng nhịp tim vẫn đập loạn xạ. Viên Hỷ, Hà Thích đứng ngoài khẽ gọi tên cô, hơi thở của Viên Hỉ nín lại, dường như sợ mình hễ phát ra tiếng động thì sẽ dẫn dụ một con dã thú sọc ra từ bóng đêm vậy. Một lúc lâu sau, bên ngoài mới vẳng đến tiếng thở dài khẽ khẽ của Hà Thích, liền sau đó là tiếng mở đóng cửa cánh cửa phòng bên cạnh. Viên Hỉ lúc này mới ló đầu ra khỏi chăn, thở hổn hển. Đều là những người lăn lộn ngoài xã hội bao năm rồi, Viên Hỉ không phải là không hiểu ý tứ của Hà Thích, nhưng không rõ vì lý do gì mà cô vẫn không muốn tiến thêm bước nữa với anh. Có lẽ vốn chẳng có nguyên nhân gì, chỉ là do cô bây giờ vẫn chưa muốn thôi. Đã đến cuối tháng, Viên Hỉ vẫn gửi tiền về nhà theo lệ cũ. Lúc rút tiền mới phát hiện ra số tiền chi trong tháng này đã vượt quá dự tính. Nghĩ ngợi lại cũng không mua gì cả, chẳng qua là do thêm chuyện yêu đương thôi. Tuy Hà Thích rất hiểu tình hình tài chính của cô, nhưng chi phí vẫn nhiều hơn khi cô chỉ có một mình. Viên Hỉ nhìn những con số ít đến thảm hại trên màn hình hiển thị, không nhịn được lại cười khổ. Cho dù là yêu đương thì cũng là một dạng tiêu tiền thôi. Gửi tiền xong lại gọi điện thoại về cho nhà, và do mẹ cô bắt máy, nghe thấy tiếng alo của mẹ vọng đến từ bên kia đầu dây. Viên Hỉ ngẩn ra, im lặng trong khoảnh khắc. Bên kia dường như cũng thấy được sự kỳ lạ của bên này nên cũng chìm vào im lặng. Viên Hỉ sực tỉnh, khó khăn nuốt nước bọt, vừa định mở lời thì đã nghe giọng của bố cô. Hỉ à. Viên Hỉ thở phào nhẹ nhõm, khẽ đáp lại một tiếng vâng. Bố cô bên kia thở dài, lúc nãy sao không nói tiếng nào với mẹ con vậy? Viên Hỉ không trả lời câu hỏi của bố, chỉ nói: bố, con gửi tiền tháng này về rồi, bố nhớ kiểm tra và nhận nhé. Hỉ, đừng chỉ lo cho gia đình, con cũng nên lúc phải. Bố, bố vẫn đưa hàng cho người ta hả? Viên Hỉ ngắt lời bố cô hỏi: ừ, vẫn thế. Chẳng phải đã nói không để bố đưa hàng nữa sao? Bố, đừng làm việc quá sức thế. Bố đã già rồi chứ có còn là thanh niên nữa đâu, sao có thể làm được những chuyện này nữa. Viên Hỉ cuống lên, trước kia rất lâu cô đã không để bố cô làm công việc này nữa. Một bộ đồ dùng trong nhà đưa đến từng nhà khách hàng, sau đó lại khuân lên lầu từng chiếc một cho người ta, tổng cộng cũng không được quá mười mấy đồng. Công việc này quá khổ quá mệt rồi. Không, không sao. Giọng bố cô có vẻ gượng gạo. Sức khỏe bố vẫn tốt, còn khỏe hơn đám thanh niên kia nữa. Viên Hỉ thở dài. Bố, tiền con gửi về mỗi tháng không đủ sao? Đủ mà, bố cô vội vàng đáp. Vậy sao lại phải ra sức làm việc như thế? Viên Hỉ hỏi. Bố cô ở bên kia trầm lặng một lúc rồi mới thấp giọng nói. Mẹ con muốn kiếm thêm ít tiền cưới vợ cho anh con. Cái gì? Viên Hỉ kêu lên thất thanh. Bố nói gì thế?